tánh gương vốn sáng, chẳng phải từ bên ngoài mà có. Nhơ hết sáng hiện, lìa vọng tức là chơn. Do vậy bảo rằng chẳng nhọc cầu chơn, chỉ cần dứt cái thấy. Cái thấy của chúng sanh đều là cái thấy hư dối, cái thấy chân thật là tri kiến của Phật. Sách Yếu Giải lại viết: tâm tánh của một niệm hiện tiền của chúng ta chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở khoảng giữa, chẳng phải quá khứ, chẳng phải hiện tại, chẳng phải vị lai, chẳng phải xanh vàng đỏ trắng, dài ngắn vuông tròn, chẳng phải hương, chẳng phải vị, chẳng phải xúc, chẳng phải pháp. Tìm thì chẳng thể được, nhưng chẳng thể bảo là không. Nó tạo đủ bách giới thiên như, nhưng chẳng thể bảo là có. Bách giới thiên như, theo Tông Thiên Thai có 10 giới, từ ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục cho đến chư Phật. Trong mỗi giới lại có đủ 10 giới, nên 10 nhân 10 bằng 100 giới. Trong mỗi giới lại có 10 môn như thị, như thị tướng, như thị thể, như thị tánh, vân vân. Xem kinh Pháp Hoa. Nên thành ra 1000 như. Tông Thiên Thai dùng chữ bách giới thiên như để chỉ tất cả pháp. Lìa hết thảy tướng duyên lự, phân biệt ngữ ngôn, nhưng chẳng phải ngoài những thứ ấy riêng có tự tánh. Như trong thí dụ ở phần trên, hết thảy các vật đều chẳng ngoài vàng. Nói tóm lại, lìa hết thảy tướng chính là hết thảy pháp. Do lìa nên vô tướng, cũng do vậy nên chẳng phải là bất tướng. Do chẳng thể được nên cưỡng gọi là thật tướng. Rõ ràng thật tướng chính tên cưỡng gọi của một niệm tâm tánh hiện tiền của chúng ta. Tánh của một niệm nơi tâm được cưỡng gọi là tự tánh. Nhị tổ tìm tâm chẳng được nên đã an tâm rồi, nhưng chẳng thể bảo là không. Tuy lục tổ nói nào ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp, cũng chẳng thể chấp là có. Lìa tứ cú tuyệt bách phi, chẳng thể dùng suy lường phân biệt để hiểu nổi. Linh minh đổng triệt trạm tịch thường hằng, riêng sáng vằn vặt rạng ngời hư không, linh quang độc diệu thoát sạch căn trần. Vì thế Liên Trì đại sư khen ngợi rằng lớn thay chân thể, chẳng thể nghĩ bàn nổi, thì chỉ có mỗi tự tánh mà thôi. Bản chất của thật tánh đã được bàn thô thiển như trên. Còn như thể tánh của Đại Kinh, vì sao lại bảo là thật tướng? Dưới đây sẽ bàn. Vãng sanh luận của Thế Thân Bồ Tát viết rằng: trang nghiêm cõi Phật công đức thành tựu, trang nghiêm Phật công đức thành tựu, trang nghiêm Bồ Tát công đức thành tựu. Nên biết ba thứ thành tựu nguyện tâm trang nghiêm này có thể nói gọn trong một pháp cú. Một pháp cú là thanh tịnh cú. Thanh tịnh cú là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Luận này thật đã hiển thị nhất chân pháp giới sự lý vô ngại. Ngay nơi tướng chính là đạo. Các thứ y báo, chánh báo trang nghiêm nơi thế giới cực lạc, mỗi thứ đều là pháp thân vô vi trí huệ chân thật. Mỗi thứ chính là thật tướng. Do vậy mới nói kinh này lấy thật tướng làm thể. Cừ Am đại sư đời Minh nói rằng rừng quỳnh ao ngọc hiển hiện trực tiếp nguồn tâm, thọ lượng quang minh phơi bày trọn vẹn tự tánh. U Khê đại sư viết trong bộ Viên Trung Sao như sau: rừng quỳnh ao ngọc thọ lượng quang minh vốn là tướng của hết thảy pháp. Chúng đã hiển lộ trực tiếp nguồn tâm, phô bày trọn vẹn tự tánh, thì lấy tướng nào để đạt được? Đấy chính là tướng mà vô tướng. Tuy là tướng mà là chánh thể của vô tướng. Tâm tánh của bọn ta lượng đồng pháp giới, linh minh đổng triệt trạm tịch thường hằng. Theo bề dọc thì suốt cả ba đời, theo bề ngang thì trọn mười phương. Cõi nước cực lạc chẳng ở ngoài tâm, tâm ta chẳng đủ bách giới thiên như. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, cõi tịnh thì tâm ta tịnh, nào có một pháp ở ngoài tâm ta. Pháp được kinh này phô diễn là để hiển thị trực tiếp bổn tâm, phô bày trọn vẹn tự tánh. Ngay nơi tướng chính là đạo, chẳng phải là không có thật tướng. Sách Di Đà Yếu Giải viết rằng: thật tướng không hai, cũng chẳng phải là bất nhị. Vì vậy, dùng toàn thể làm y báo chánh báo, làm pháp, làm báo, làm tự, làm tha, nhẫn đến năng thuyết, sở thuyết, người độ, kẻ được độ, người tin, pháp được tin, người phát nguyện, đều được nguyện, người trì, danh hiệu được trì, năng sanh, sở sanh, người khen ngợi, pháp được khen ngợi, không chi chẳng được thật tướng chánh ấn in vào. Do đoạn văn trên thấy được rằng toàn kinh này gói gọn trong một thật tướng, nên nói thật tướng là thể tánh của kinh này vậy. Lại nữa, phẩm Đức Tôn Phổ Hiền trong kinh này chép rằng: khai hóa hiển thị chân thực tế. Phẩm Đại Giáo Duyên Khởi chép rằng: muốn cứu vớt quần manh, ban cho lợi ích chân thật. Phẩm Tích Lũy Công Đức chép rằng: trụ chân thật huệ dũng mãnh tinh tấn, một dạ chuyên chí trang nghiêm cõi nhiệm màu. Chân thật tế là chân như thật tướng bổn tế, đó chính là điều kinh này khai thị. Cõi nhiệm màu cực lạc được trí huệ chân thật trang nghiêm thành tựu. Di Đà Thế Tôn thâu nhiếp cõi màu nhiệm ấy, tuyên dương pháp màu này, muốn ban cho bọn chúng sanh ta cái lợi chân thật. Ba thứ chân thật này, chân thật tế, chân thật huệ và lợi ích chân thật, một chính là ba, ba chính là một, là phương tiện rốt ráo chẳng thể nghĩ bàn. Toàn thể của y báo, chánh báo cõi cực lạc, pháp môn tịnh độ đều là chân thật tế. Vì vậy, ta nói kinh này lấy thật tướng làm thể tánh vậy. Số 3 nhỏ: tông thú của kinh này. Điều được kinh đề cao gọi là tông. Tông là trọng yếu, là tông chỉ của toàn bộ kinh. Tông lại là đường trọng yếu để tu hành. Vì vậy, tông là cương lãnh của toàn bản kinh. Lưới tức cương, được dở lên thì mắt lưới trương ra. Nắm cổ áo tức lãnh thì thân áo xuôi theo. Vì vậy, sau khi phán định thể, trước hết phải xác định tông. Thể là lý, tông là hạnh. Thể là cái thể để tông nương vào, tông là cái tông để hiển thị cái thể. Ngoài ra, tông và thể là hai mặt hổ tương. Tông là hạnh trọng yếu để lãnh hội thể, nên phải đề cao. Sớ Giải Tâm Kinh của Ngài Hương Tượng giảng rằng: điểm được coi trọng là tông, chỗ quy hướng của tông thì gọi là thú. Ngài Khuê Phong Đại Sư viết trong sách Viên Giác Lược Sớ rằng: thú có nghĩa là hướng đến, tức là chỗ quy hướng của tâm ý thức. Đủ biết, thú là quy thú, tức hướng đến, quay về. Vì vậy, dựa vào tông chỉ của kinh để tỏ rõ việc làm, biết điều mong cầu, thấu đáo tột cùng chỗ kinh đạt đến thì gọi là thú vậy. Từ xưa đã có nhiều thuyết bàn về tông thú của bản dịch kinh Vô Lượng Thọ đời Ngụy. Bản Sớ Giải của Ngài Gia Tường Cát Tạng viết rằng: tông chỉ của kinh này thường có hai thuyết, một là Di Đà tu nhân cảm quả tịnh độ, hai là khuyến vật, tức chỉ cho chúng sanh tu nhân vãng sanh cõi kia. Ngài Hải Đông Nguyên Hiểu viết trong sách Tông Yếu rằng: kinh này đúng là dùng nhân quả tịnh độ làm tông thể, lấy nhiếp chúng sanh vãng sanh làm ý chí. Đàm Loan Pháp Sư bảo rằng: lấy danh hiệu Phật làm thể của kinh. Ngài Thiện Đạo nói rằng: niệm Phật Tam Muội là tông, nhất tâm hồi nguyện vãng sanh tịnh độ là thể. Thể ở đây chỉ cho thú. Bộ Hợp Tán của thầy Thích Quán Triệt người Nhật viết rằng: kinh này niệm Phật là tông, vãng sanh là thể. Kinh này tôn trọng niệm Phật nên lấy niệm Phật làm tông. Chỗ quy thú của tông là cốt được vãng sanh nên lấy vãng sanh làm thể. Tịnh Tông coi kinh Vô Lượng Thọ là đại kinh, kinh A Di Đà là tiểu kinh, vì hai kinh này chỉ rộng lược sai khác. Do vậy, trong sớ sao, ngài Liên Trì gọi đại kinh là đại bổn, tiểu kinh là tiểu bổn, vì thật ra hai kinh chỉ là cùng một kinh. Tông thú của kinh A Di Đà cũng có nhiều thuyết, ở đây chỉ chọn lấy những thuyết quan trọng. Sách sớ sao cho rằng y chánh thanh tịnh, tính nguyện vãng sanh là tông thú. Sách Viên Trung Sao bảo rằng dùng tính, nguyện, tịnh nghiệp làm tông trí của kinh. Sách Di Đà Yếu Giải cho rằng dùng tính, nguyện, trì danh làm tông. Tổng hợp những ý kiến về tông thú hai kinh đại tiểu nói trên của các vị trong nước và hải ngoại, ta thấy tất cả đều lấy tính, nguyện, trì danh vãng sanh tịnh độ làm gốc. Tham khảo khắp ý kiến các vị đã chú giải kinh, cũng như căn cứ trên kinh văn kinh này, tôi minh xác tông thú kinh này như sau. Kinh này dùng phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm làm tông, sanh trọn vẹn bốn cõi tịnh độ, chống lên địa vị bất thoái làm thú. 3.1. Giảng về tông. Người vãng sanh trong ba bậc thượng, trung, hạ nói trong phẩm ba bậc vãng sanh của kinh này. Ai chẳng lấy phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm làm nhân. Hơn nữa, nguyện thứ 19 của Phật Di Đà là nghe danh hiệu ta, phát bồ đề tâm, tu các công đức, phụng hành 6 ba la mật kiên cố chẳng thoái, lại đem thiện căn hồi hướng nguyện sanh cõi ta, nhất tâm niệm ta ngày đêm chẳng dứt. Lúc lâm chung, ta cùng các Bồ Tát hiện đến đón trước mặt, trong khoảnh khắc liền sanh cõi ta làm Bồ Tát A Duy Việt Trí. Nguyện thứ 18, nghe danh hiệu ta, chí tâm tin ưa, bao nhiêu thiện căn tâm tâm hồi hướng nguyện sanh cõi ta, nhận đến 10 niệm, nếu chẳng sanh về, chẳng lấy chánh giác, chỉ trừ kẻ ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp. Rõ ràng, nguyện thứ 19 chú trọng phát bồ đề tâm, một lòng niệm Phật. Nguyện 18 nhấn mạnh chí tâm tin ưa, nhất hướng chuyên niệm. Vì vậy, ta biết rằng phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm là tâm tủy của bổn nguyện Phật Di Đà, là tông yếu của toàn bộ đại kinh, là chánh nhân ắt đủ để vãng sanh, là thuyền từ phương tiện độ sanh. Điều được đại kinh tôn sùng hoàn toàn là điểm này. Đường trọng ý tu hành chỉ có điểm này là thiết yếu, nên nó là tông của đại kinh vậy. Đàm Loan Pháp Sư viết trong Vãng Sanh Luận chú rằng ba bậc vãng sanh trong kinh Vô Lượng Thọ tuy hạnh có ưu liệt, nhưng không ai chẳng phát tâm bồ đề vô thượng. Tâm bồ đề vô thượng này chính là tâm nguyện thành Phật, chính là tâm độ chúng sanh. Tâm độ chúng sanh chính là tâm nhiếp thủ chúng sanh sanh về cõi có Phật. Vì vậy, nguyện sanh cõi an lạc tịnh độ thì cần phải phát tâm bồ đề vô thượng. Nếu ai chẳng phát tâm bồ đề vô thượng, chỉ nghe cõi kia hưởng vui không gián đoạn, do vui thích mà nguyện sanh, thì cũng chẳng được vãng sanh. An Lạc Tập viết rằng theo tịnh độ luận của ngài Thiên Thân, phàm muốn phát tâm lãnh hội vô thượng bồ đề thì có hai nghĩa. Một là trước hết phải rời bỏ ba pháp trái nghịch bồ đề môn, hai là cần biết ba pháp thuận bồ đề môn. Những gì là ba? Một là nương theo trí huệ môn, chẳng cầu tự mình vui vì xa lìa ngã tâm tham trước tự thân. Hai là nương từ bi môn, dẹp hết thảy khổ cho chúng sanh vì xa lìa tâm khiến chúng sanh chẳng an vui. Ba là phương tiện môn, tâm xót thương hết thảy chúng sanh vì xa lìa tâm cung kính cúng dường tự thân, ấy gọi là xa lìa ba pháp trái nghịch bồ đề tâm. Thuận bồ đề môn là Bồ Tát xa lìa ba pháp trái nghịch bồ đề môn như trên, liền được ba pháp tùy thuận bồ đề môn. Những gì là ba? Một là tâm vô nhiễm thanh tịnh, chẳng vì thân mình cầu an vui. Bồ đề là chốn thanh tịnh vô nhiễm, nếu vì tự thân cầu vui là trái với bồ đề môn. Vì vậy, tâm vô nhiễm thanh tịnh là thuận bồ đề môn. Hai là tâm an thanh tịnh, vì dẹp khổ cho hết thảy chúng sanh. Ba là tâm vui thanh tịnh, muốn cho hết thảy chúng sanh được đại bồ đề vậy, vì nhiếp thủ chúng sanh sanh cõi kia vậy. Bồ đề là chỗ thường vui rốt ráo, nếu chẳng làm cho hết thảy chúng sanh được cái thường vui rốt ráo thì trái nghịch bồ đề môn. Cái thường vui rốt ráo ấy dựa vào đâu để có được? Cần phải dựa vào đại nghĩa môn. Đại nghĩa môn là cõi nước an lạc kia vậy. Thế nên phải khiến họ nhất tâm chuyên chí nguyện sanh cõi kia, muốn cho họ chóng hiểu được vô thượng bồ đề. Ngài Hải Đông Nguyên Hiểu lại viết trong bộ Tông Yếu rằng: phát bồ đề tâm chính là chánh nhân. Ngài lại bảo phát bồ đề tâm có hai loại. Một là theo sự phát tâm, phiền não vô biên, nguyện đều đoạn hết. Thiện pháp vô lượng, nguyện đều tu hết. Chúng sanh vô biên, nguyện đều độ cả. Quả báo của tâm ấy tuy là bồ đề mà hoa báo của nó là tịnh độ. Vì sao thế? Bồ đề tâm lượng rộng lớn vô biên, xa rộng vô hạn, nên cảm được y báo tịnh độ rộng lớn không ngần mé, chánh báo thọ mạng lâu dài vô lượng. Ngoại trừ bồ đề tâm không có gì làm được như thế cả. Hai là thuận lý phát tâm. Tin hiểu các pháp đều như huyễn mộng, chẳng phải có, chẳng phải không, dứt ngôn ngữ, bạc suy nghĩ. Tin hiểu như vậy, phát tâm rộng lớn, tuy chẳng thấy có phiền não, pháp lành, mà chẳng bài bác là không có gì để tu để đoạn. Vì vậy, tuy nguyện đoạn hết, tu hết, mà chẳng trái nghịch vô nguyện tam muội. Tuy nguyện độ hết vô lượng hữu tình, mà chẳng có người hóa độ, kẻ được độ. Do vậy, có thể tùy thuận không vô tướng như kinh dạy, diệt độ vô lượng chúng sanh như vậy, nhưng thật chẳng có chúng sanh được diệt độ. Phát tâm như vậy, công đức vô biên, dẫu cho chư Phật trọn kiếp diễn nói công đức người ấy, còn chẳng nói hết nổi. Quán kinh còn dạy, muốn sanh cõi kia nên tu ba phước. Ba là phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến khích hành giả. Là dạy nếu có chúng sanh nguyện sanh cõi kia, phát ba tâm liền được vãng sanh. Những gì là ba? Một là tâm chí thành, hai là thâm tâm, ba là hồi hướng phát nguyện tâm. Đủ ba tâm thì ắt sanh cõi kia. Phát ba tâm này cũng chính là phát bồ đề tâm. Hơn nữa, mật tông chú trọng nhất là phát đại bồ đề tâm. Giáo điển Bồ Đề Tâm Nghĩa dạy rằng bồ đề tâm là cái gốc để thành Phật, đại sự nhân duyên không điều nào hơn được nó. Sách Bồ Đề Tâm Luận lại giảng rằng bồ đề tâm này hàm chứa pháp công đức của hết thảy chư Phật. Nếu tu chứng xuất hiện thì làm đạo sư của hết thảy. Nếu quay về gốc thì là cõi mật nghiêm, chẳng đứng dậy khỏi tòa mà thành tựu được hết thảy Phật sự. Lại khen ngợi bồ đề tâm như sau: Nếu ai cầu Phật huệ thông đạt Bồ Đề tâm, thì ngay nơi thân do cha mẹ sanh ra mau chứng địa vị đại giác. Thêm nữa, vua của các kinh là kinh Hoa Nghiêm dạy rằng: quên mất Bồ Đề tâm, tu các pháp lành thì là ma nghiệp. Phát tâm quan trọng chẳng thể ví dụ nổi. Các vị như sư Nguyên Hiểu lấy phát tâm Bồ Đề làm chánh nhân, niệm Phật làm trợ nhân. Các vị như Thiện Đạo, Linh Chi của Trung Hoa và các sư Tịnh Tông người Nhật cho trì danh là chánh hạnh, phát tâm là trợ hạnh. Hai thuyết nghịch nhau. Liên Trì Đại Sư nói một cách dung hội trong Sớ Sao rằng: đã dùng trì danh làm chánh hạnh, lại lấy trì danh làm phát Bồ Đề tâm, thì hòa hội được ý kiến của cả hai phái. Tôi nay đề xướng phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm là tông của kinh này, thật là gộp trọn ý kiến cả hai phái, lại còn quy nhiếp về trì danh, thật phù hợp với ý tổ Liên Trì. Vả lại, tám chữ trên nói rộng thì chính như ý kiến của Thiền sư Triệt Ngộ rằng: thật vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng thâm tính nguyện trì danh hiệu Phật. Nói gọn thì như Đại sư Ngẫu Ích đề xướng: tính nguyện trì danh. Sách Di Đà yếu giải lấy tính nguyện trì danh làm tông, lại còn viết rằng tính nguyện trì danh là yếu chỉ của cả ba bộ kinh. Tính nguyện là huệ hạnh, trì danh là hành hạnh. Được vãng sanh hay không toàn là ở chỗ có tính nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp toàn do trì danh sâu hay cạn. Vì thế, huệ hạnh để dẫn đường, hành hạnh là chánh tu, như mắt và chân liên quan với nhau. Lại còn viết: tinh sâu phát nguyện chính là vô thượng Bồ Đề. Hợp tính nguyện ấy lại thì đích thật là chỉ nam của tịnh độ. Do vậy, chấp trì danh hiệu là chánh hạnh. Kinh Đại A Di Đà cũng lấy phát Bồ Đề nguyện làm trọng yếu, thật tương đồng với kinh này. Rõ ràng, tính nguyện trì danh và phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm đúng là cùng một tông chỉ. Đại sư Ngẫu Ích lấy tính nguyện trì danh làm tông cho kinh Tiểu Bổn, thì tông chỉ của hai bổn Đại Tiểu phải giống nhau. Vì vậy, bảo phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm là tông của kinh Đại Bổn, thật đúng là tuân phụng lời dạy của Đại sư Ngẫu Ích. Chữ hướng trong nhất hướng chuyên niệm có nhiều nghĩa. Một, ngã theo một hướng mà tiến tới. Hai, lệch hẳn về một phía. Ba, một vị. Bốn, gộp chung lại. Năm, một khoảng thời gian. Do vậy, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà-phật có nghĩa là chuyên nương theo pháp môn trì danh niệm Phật này. Nhất hướng chuyên niệm vốn là chữ lấy trong nguyện thứ 18: mười niệm ắt sanh. Di Đà trong lúc tu nhân phát ra đại nguyện mười niệm ắt vãng sanh, nên hành nhân phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm ắt được vãng sanh tịnh độ, chứng trọn vẹn diệu quả bất thoái. Người vãng sanh bậc thượng, bậc trung, bậc hạ trong kinh đều do phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật mà vãng sanh tịnh độ cực lạc. Ấy là do giác ngộ là quả, tâm làm nhân, phương tiện rốt ráo phơi bày trọn vẹn nguyện hải nhất thừa của Di Đà. Sáu chữ hồng danh oai thần công đức chẳng thể nghĩ bàn. Hơn nữa, nhất hướng chuyên niệm là như cổ đức dạy: thượng thì tận hình thọ, hạ thì mười niệm. Thượng tận hình thọ là từ ngày phát tâm niệm Phật trở đi, chung thân niệm Phật thẳng đến một niệm tối hậu lúc lâm chung. Đấy là bậc thượng. Còn bậc hạ chưa làm nổi như vậy, hoặc bởi chướng nặng, hoặc do bận rộn chẳng rảnh niệm nhiều, thì mỗi ngày hành pháp thập niệm cũng là nhất hướng chuyên niệm. Còn bé nhất như trong Quán Kinh nói, kẻ ngũ nghịch thập ác lúc mạng sắp dứt, được nghe thánh giáo chí tâm hối cải, 10 niệm xưng danh cũng được vãng sanh, nên nói 10 niệm ắt sanh. Hành giả nên biết, nhất hướng chuyên niệm là từ lúc bắt đầu phát tâm niệm Phật cho đến một niệm tối hậu, mà niệm quan trọng khẩn thiết nhất là niệm tối hậu. Như kẻ ác nghịch vừa nói trên đây, niệm Phật 10 tiếng thì tiếng thứ nhất là sơ niệm, tiếng thứ 10 là niệm cuối cùng, cũng là thẳng từ sơ phát tâm cho đến chết đều trì danh. Do vậy phù hợp với tông chỉ nhất hướng chuyên niệm. Trái lại, như có kẻ niệm Phật 10 mấy năm, nếu lúc tối hậu bỏ lửng, khinh thị trì danh, đổi qua tu pháp khác, hoặc lúc lâm chung chẳng ưa cực lạc, luyến tiếc thế gian, chưa niệm Phật nổi thì chẳng gọi là nhất hướng chuyên niệm. Nếu như ngờ rằng niệm Phật sao lại có công đức như thế, nên biết do năng niệm, sở niệm đều là thật tướng vậy. Sách Di Đà Yếu Giải giảng rằng, quang là theo chiều ngang chiếu khắp 10 phương, thọ là theo chiều dọc khắp cả 3 đời. Ngang dọc hổ tương đều là pháp giới thể, đem cả cái thể ấy làm thành thân và cõi của Phật Di Đà, cũng đem cả cái thể ấy làm thành danh hiệu Di Đà. Vì vậy, danh hiệu Di Đà chính là bổn giác lý tánh của chúng sanh. Trì danh là bổn giác hợp với thị giác. Thị bổn chẳng hai, chúng sanh và Phật chẳng hai, nên một niệm tương ứng Đức Phật của một niệm, niệm niệm tương ứng với Đức Phật trong niệm niệm. Do đoạn trên thấy được rằng danh hiệu Di Đà là pháp giới thể, nên công đức của danh hiệu chẳng thể nghĩ bàn. Lại nữa, danh hiệu tức là bổn giác lý tánh của chúng sanh. Khởi tâm niệm Phật là thị giác. Đức Phật đang được mình niệm đây chính là bổn giác của ta. Do vậy, ta nói trì danh chính là bổn giác hợp với thị giác. Bởi vậy, niệm niệm tương ưng mà niệm niệm chính là Phật, thì rõ ràng công đức trì danh chẳng thể nghĩ bàn. Hơn nữa, theo mật điển, công đức của chỉ mình chữ A trong 6 chữ hồng danh đã là vô lượng. Đại sư Hưng Giáo người Nhật giảng rằng, từ chữ A lưu xuất hết thảy Đà Ra Ni, từ hết thảy Đà Ra Ni sanh ra hết thảy Phật. Còn bảo, chơn ngôn chữ A là tâm của 10 phương Phật, pháp thân của chư Phật cùng gia trì. Và Tỳ Lô Xá Na dùng chữ A này làm tạng bí mật. Lại còn nói, ba thân chỉ nói một pháp chữ A. Các kinh rộng khen công đức của pháp này, nghe tên thoảng qua tai, các tội băng tiêu. Xướng âm thấy mặt chữ, vạn đức như mây nhóm. Xem sơ qua mà tin, thì dạo thẳng tịnh độ, tu sâu viên trí, chứng Phật đạo ngay hiện tại. Công đức của chữ A đã như thế, huống hồ là công đức của toàn danh hiệu Phật. Một câu Phật hiệu đây hạ thủ thật dễ, chẳng luận nam nữ trẻ già, chẳng biết ngu trí rảnh bận, ai cũng niệm được, kẻ nào cũng hành được. Danh chiêu vạn đức, cảm ứng màu nhiệm khó nghĩ nổi. Từ hữu niệm khéo nhập vô niệm, ngay nơi tâm phàm nhanh chóng hiển lộ quả đức, đúng như sớ sao viết. Ngang với chư thánh trong một lời, vượt 3 A-tăng kỳ kiếp trong một niệm, cực viên cực đốn quá sức giản dị, nên biết phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm chẳng chỉ là cương tông của kinh, mà thật còn là chỉ quy của cả đại tạng giáo. 3.2 Giảng về thú. Chỗ quy hướng của tông gọi là thú. Chỗ thú hướng của phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm là vãng sanh cực lạc tịnh độ, chứng 3 thứ bất thoái. Vì vậy, kinh này lấy sanh trọn vẹn 4 cõi tịnh độ, chống lên địa vị bất thoái làm thú. Tịnh độ có 4 cõi: phàm thánh đồng cư, phương tiện hữu dư, thật báo trang nghiêm và thường tịch quan. Dưới đây sẽ giải thích sơ lược về tướng trạng vãng sanh bốn cõi. Cõi phàm thánh đồng cư. Cõi phàm thánh đồng cư của thế giới cực lạc là đồng cư tịnh độ. Thế giới sa bà ta đang ở đây cũng là cõi phàm thánh đồng cư. Cõi này cũng có phàm có thánh, như văn thù thường hiện ngũ đài, các A-la-hán thường trụ thiên mục hoặc nhạn đảng. Họ đều là bậc thánh cõi này. Nhưng cõi đồng cư chúng ta đang ở là đồng cư uế độ. Vì vậy, tuy cùng mang tên đồng cư mà thật ra chẳng giống nhau. Sách Yếu Giải giảng về cõi đồng cư nơi đây như sau. Do thật thánh, tức chỉ cho ba thánh quả tiểu thừa. Quá khứ có lậu nghiệp, quyền thánh, tức đại quyền thị hiện Bồ Tát. Đại từ bi nguyện nên phàm phu được ở chung với thánh nhân. Đến khi thật thánh nát thân, tức niết bàn, cơ ứng hóa của quyền thánh hết, tức cơ duyên hóa độ đã hết, liền thăng trầm khác xa, khổ vui khác biệt vời vợi. Tuy là tạm giống, rốt cuộc không giống. Lại nữa, trong vòng trời đất ít kẻ được thấy nghe. Nếu may mắn được gặp gỡ thì ít kẻ chịu thân cận học hỏi. Hơn nữa, khi Phật tại thế, thánh nhân dẫu đông như của quý, như điềm lành, nhưng chẳng thể trọn khắp các cõi nước như các ngôi sao, như bụi trần. Vả lại, tuy đồng cư mà việc làm thành tựu trọn chẳng giống nhau. Theo lời giải thích của sách Yếu Giải, cõi phàm thánh đồng cư của thế giới này kém cực lạc ở bốn điểm. Điểm thứ nhất, tạm đồng. Cõi này, ba quả vị đầu của tiểu thừa chứng A-la-hán xong, liền nhập tịch diệt. Cơ độ sanh của đại quyền Bồ-Tát đã hết, thì liền chẳng thị hiện nữa. Do đó, phàm phu cõi này chỉ là tạm thời đồng cư, chẳng phải là rốt ráo. Còn đồng cư tịnh độ lại có thể cùng các đại Bồ-Tát hội chung một chỗ cho đến khi thành Phật. Điểm thứ hai, khó gặp. Tuy có thánh giả hiện sống trong cõi này, nhưng chẳng dễ gặp gỡ thân cận. Còn ở cực lạc đều như thầy như bạn, sáng chiều cùng ở. Điểm thứ ba, hiếm hoi. Thánh giả như của quý, như điềm lành, hy hữu khó gặp. Còn cực lạc thì có nhiều nhất sanh bổ xứ, số ấy rất nhiều, chẳng thể dùng toán số để biết nổi. Chỉ có thể nói là vô lượng vô biên A Tăng Kỳ. Điểm thứ tư, việc làm chẳng đồng. Trong cõi này, thánh giả đều ở cảnh thánh, còn chúng sanh luân hồi sáu nẻo thăng trầm vô định. Phàm thánh tuy cùng ở cõi này, mà việc làm và thành tựu khác hẳn nhau. Ở cực lạc, cùng hết vô minh, cùng lên diệu giác, nên biết là đồng cư nơi tịnh độ vượt xa đồng cư cõi này vô lượng vô biên. Hơn nữa, phàm ở cõi này gồm cả ba ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn đồng cư cõi kia chẳng còn có cái tên ác đạo nữa là thật có. Được vãng sanh chẳng rớt vào ba ác đạo nữa, vĩnh viễn lìa nẻo ác. Chẳng như chúng sanh cõi này trong biển sanh tử, thoạt vào thoạt ra, thoạt chìm thoạt nổi, xoay vần trong ác đạo, hướng đến cái khổ đã lâu. Về mặt thăng tấn thì như Yếu Giải nói, nên biết đại sự nhân duyên của bọn ta, một ải đồng cư thật khó thoát qua nhất. Ấy là vì phàm phu cõi đồng cư này phải đoạn hai hoặc kiến tư, mới đắc lậu tận thông, mới vượt khỏi dòng sanh tử, vượt thoát đồng cư, tiến lên cõi phương tiện hữu dư. Đấy là vượt tam giới theo chiều dọc, thật là việc khó. Nay pháp môn vãng sanh bỏ đồng cư uế độ, sanh về đồng cư tịnh độ, được sanh cực lạc, liền đoạn sanh tử, nên gọi là vượt ngang tam giới, tức hoành siêu tam giới. Người vãng sanh chẳng đợi đoạn hai hoặc kiến tư, chỉ cần phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, liền được Phật nguyện ngầm gia bị, quyết được vãng sanh tịnh độ. Việc này rất dễ, nên gọi đạo dễ hành. Phương tiện vượt thẳng như thế rất thù thắng hy hữu, mười phương không đâu bằng nổi. Do vậy, cõi đồng cư của cực lạc vượt xa cõi Phật mười phương. Lại còn đới nghiệp vãng sanh, dẫu còn là phàm phu chẳng bị thoái chuyển, một đời thành Phật. Thế nên, vãng sanh đồng cư cũng là sanh trọn vẹn bốn cõi vậy. Phương tiện hữu dư độ. Nếu người niệm Phật dụng công sâu đậm, lìa được tâm tạp loạn, chuyên niệm một câu danh hiệu, tâm miệng tương ưng, từng chữ phân minh, tâm chẳng rời Phật, Phật chẳng rời tâm, niệm niệm tiếp nối chẳng có gián đoạn. Niệm Phật như thế gọi là sự nhất tâm. Nếu đạt đến cảnh giới này, tuy chẳng cầu đoạn hoặc mà kiến tư phiền não tự nhiên đoạn mất. Từ đồng cư uế độ cõi này sanh ngang sang cõi phương tiện hữu dư của cực lạc. Thật báo trang nghiêm độ. Nếu nhớ Phật, niệm Phật rành rẽ phân minh, đi đứng nằm ngồi chỉ có một niệm ấy, không còn niệm thứ hai, chẳng bị các niệm tham sân phiền não tạp loạn, thì gọi là sự nhất tâm. Trên mặt sự đã đạt, nhưng về lý chưa thấu triệt, chỉ thuộc về định môn, chưa có huệ môn. Nếu trên đầu sào trăm thước tiến thêm một bước, nơi bổn tánh mình chợt khế hợp, biết rõ năng niệm sở niệm chỉ là nhất tâm, chẳng trụ hữu niệm, chẳng rớt vào vô niệm như sớ sao viết. Nếu nói là có, thì bổn thể của cái tâm năng niệm tự nó là không. Đức Phật đang được mình niệm cũng trọn chẳng thể được. Nếu bảo là không, thì tâm năng niệm sáng ngời chẳng lầm lẫn. Đức Phật được niệm phân minh rạng ngời. Vô niệm mà niệm, niệm nhưng vô niệm, nói nghĩ dứt bặt, chẳng thể gọi tên mô tả, chỉ là nhất tâm thể vốn sẵn thanh tịnh, nào có pháp gì tạp loạn được. Đấy gọi là lý nhất tâm, thuộc về huệ môn, kim cả đắc định. Niệm Phật nếu đạt đến lý nhất tâm, phá một phần vô minh, thì sanh trong thật báo trang nghiêm độ, đồng thời chứng một phần thường tịch quan độ. Thật báo trang nghiêm độ là nơi cư ngụ của pháp thân đại sĩ. Các vị đại sĩ từ sơ địa trong biệt giáo, sơ trụ trong viên giáo trở lên mới được sanh cõi ấy. Phá một phần vô minh, chứng một phần pháp thân mới sanh được cõi này. Bậc đại sĩ cõi ấy sắc tâm tự tại, thân và cõi ảnh hiện. Trong một đầu lông hiện cõi bảo vương, trong một hạt bụi chuyển đại pháp luân, xứng tánh trang nghiêm vô chướng vô ngại. 40 địa vị pháp thân đại sĩ, từ bậc Bồ Tát sơ trụ trong viên giáo cho đến đẳng giác Bồ Tát đều thuộc cõi này. Mỗi địa vị đều chứng một phần thường tịch quang độ. Thường tịch quang độ. Cõi pháp thân của Phật ngự được gọi là thường tịch quang. Sách Yếu Giải viết rằng, thể của thật tướng chẳng tịch chẳng chiếu, tịch mà hằng chiếu, chiếu nhưng luôn tịch, chiếu mà tịch cưỡng gọi là thường tịch quang, tịch mà chiếu cưỡng gọi là thanh tịnh pháp thân. Vì vậy, thân và cõi chẳng hai, đều là cưỡng gọi. Tịch chiếu đồng thời chẳng phải là cảnh suy lường được. Thêm nữa, ba chữ thường tịch quang phơi bày trọn vẹn ba đức niết bàn của Như Lai bí tạng. Thường là pháp thân đức vì pháp thân thường trụ. Tịch là giải thoát đức vì trần lao vĩnh viễn tịch tỉnh. Quang là bát nhã đức do trí quang chiếu khắp. Đẳng giác đại sĩ phá sạch 41 phẩm vô minh, liền phá một phẩm sanh tướng vô minh tối hậu. Pháp thân hiển lộ hoàn toàn, chứng trọn vẹn ba đức, triệt ngộ ngọn nguồn bổn tâm, rốt ráo thanh tịnh, chứng nhập thường tịch quang độ. Phàm phu đới nghiệp vãng sanh cõi đồng cư, do gặp Phật dạy dỗ nên không thoái chuyển. Do thọ mạng vô lượng nên ngay trong một đời ấy đoạn trừ trọn vẹn các hoặc, thanh tịnh trọn vẹn bốn cõi tịnh độ. Do vậy, sanh cõi đồng cư cũng chính là sanh ba cõi trên, nên bảo là sanh trọn bốn cõi. Lại nữa, trong cõi này, tức Sa Bà, tu hành khó khăn, lắm duyên thoái thất, nên kẻ tu đạo nhiều như lông bò, người đắc đạo hiếm tựa vẫy lân, cực lạc thành Phật dễ vì không thoái chuyển. Phẩm Vãng Sanh Chánh Nhân trong kinh dạy rằng: những kẻ vãng sanh đều đắc A Duy Việt Trí, đều đủ 32 tướng sắc vàng, đều sẽ làm Phật. Cực lạc hơn hẳn mười phương, trước hết là do phàm phu đới nghiệp. Sanh cõi kia rồi liền đắc A Duy Việt Trí. A Duy Việt Trí tàu dịch là bất thoái. Bất thoái lại có ba nghĩa. Một, vị bất thoái là nhập dòng thánh, chẳng đọa địa vị phàm phu. Hai, hạnh bất thoái là trừ kiến tư hoặc, dẹp sạch trần sa, luôn độ chúng sanh, chẳng đọa tiểu thừa. Ba, niệm bất thoái là phá vô minh, hiển Phật tánh, niệm niệm lưu nhập Như Lai quả hải. Với ba thứ bất thoái trên đây, nếu ở cõi này tu trì thì phải đoạn kiến hoặc như sơ quả của Tạng giáo, kiến địa của Thông giáo, sơ trụ của Biệt giáo, sơ tính của Viên giáo, mới gọi là vị bất thoái. Bồ Tát của Thông giáo, thập hướng của Biệt giáo, thập tính của Viên giáo mới là hạnh bất thoái. Sơ địa của Biệt giáo, sơ trụ của Viên giáo mới gọi là niệm bất thoái. Nhưng pháp môn tịnh độ hoành sanh siêu việt, chẳng thể nghĩ bàn. Hễ vãng sanh rồi chẳng đọa lại địa vị phàm phu, là chứng vị bất thoái. Cõi nước cực lạc chỉ có một Phật thừa, nên chẳng đọa tiểu thừa, đó là hạnh bất thoái. Sanh cõi đồng cư xong, liền cùng sanh ba cõi trên, viên tu viên chứng. Ở trong thế giới ấy, ắt phá vô minh, hiển Phật tánh, chứng niệm bất thoái. Do niệm bất thoái vượt đủ 41 nhân vị, một đời thành Phật, như sách Yếu Giải chép: ngũ nghịch thập ác, mười niệm thành tựu đới nghiệp vãng sanh, kẻ thuộc hạ hạ phẩm đều được ba thứ bất thoái. Sách ấy lại viết: hiểu như vậy mới có thể tin sâu nguyện lực của Phật Di Đà. Tin Phật lực rồi mới có thể tin công đức của danh hiệu. Tin trì danh rồi mới có thể tin sâu tâm tánh của chúng ta, vốn là chẳng thể nghĩ bàn. Hơn nữa, nhân duyên bất thoái nơi cõi cực lạc gồm 5 điều. 1. Được Di Đà đại từ nguyện lực nhiếp trì nên chẳng thoái. 2. Phật quang thường chiếu, bồ đề tâm tăng tấn nên chẳng thoái. 3. Nước chim cây cỏ đều diễn diệu pháp, tăng thêm chánh niệm nên chẳng thoái. 4. Thuần các Bồ Tát làm bạn thù thắng, ngoài không ma tà, trong không phiền não nên chẳng thoái. 5. Thọ mạng vĩnh kiếp ngang với Phật nên chẳng thoái. Ôi thánh đức khó lường, ơn Phật khó báo, Di Đà bi tâm cùng cực, thánh trí khôn tài. Từ đấy hiện ra cõi đồng cư tịnh độ dễ sanh về này cho phàm phu. Hành nhân chẳng cần đoạn hoặc tiêu nghiệp, chỉ cốt tính nguyện trì danh, chỉ ít mười niệm đều được vãng sanh, vượt ngang tam giới, mãi lìa các khổ, chứng địa vị bất thoái, nhất sanh bổ Phật, siêu tình ly kiến, chẳng thể nghĩ bàn. Mười phương thế giới thật không đâu bằng được như vậy, nên cực lạc được ngàn kinh muôn luận cùng khen ngợi. Vãng sanh cõi đồng cư, tức là sanh ngang qua ba cõi trên, chứng địa vị bất thoái, cũng là chứng trọn vẹn ba thứ bất thoái. Niệm niệm phổ lợi quần sanh, tâm tâm lưu nhập biển giác, đó thật là chỗ quy thú của kinh này vậy. Số 4. Phương tiện lực dụng. Như kinh Đại Tỳ Lô Giá Na dạy rằng: bồ đề là nhân, đại bi là căn, phương tiện là cứu cánh. Thì biết rằng phương tiện độ sanh chính là chỗ kết quy của đại nguyện chư Phật, là điều được đại trí hiển thị, vạn đức trang nghiêm, là chỗ cứu cánh của quả giác. Vì vậy, tiếp sau phần nói về thể tánh, tông thú phải luận về đại lực, đại dụng của phương tiện thắng diệu. Như kinh Quán Phật Tam Muội viết rằng: Phật bảo phụ vương, chư Phật xuất thế có ba điều lợi ích. Một là miệng nói 12 bộ kinh là pháp thí lợi ích, trừ được vô minh ám cấu của chúng sanh, mở mắt trí huệ, sanh trước chư Phật, chóng đắc vô thượng bồ đề. Hai là chư Phật Như Lai có thân tướng quang minh tốt đẹp vô lượng, nếu có chúng sanh xưng niệm, quán sát, dù là tổng tướng hay biệt tướng, chẳng luận là thân của Phật hiện tại hay quá khứ, đều trừ diệt được tứ trọng ngũ nghịch của chúng sanh, vĩnh viễn thoát khỏi tam đồ, tùy lòng ưa thích thường sanh tịnh độ cho đến khi thành Phật. Ba là khuyên phụ vương hành niệm Phật Tam Muội. Phụ vương bạch Phật: Vì sao chẳng dạy đệ tử thực hành quả đức của Phật địa, thật tướng chân như đệ nhất nghĩa không? Phật bảo phụ vương: Quả đức của chư Phật có vô lượng cảnh giới thâm diệu, thần thông giải thoát, chẳng phải là cảnh giới phàm phu thực hành nổi. Vì vậy, ta khuyên phụ vương hành niệm Phật Tam Muội. Lại chép: Phật bảo phụ vương, tâm niệm Phật của hết thảy chúng sanh trong sanh tử cũng giống như vậy, chỉ cốt hề niệm chẳng ngơi, quyết định sanh ở trước Phật. Một khi được vãng sanh, liền có thể cải biến hết thảy các điều ác thành đại từ bi. Theo lời Đấng Thích Tôn Đại Từ Chí Hiếu khuyên phụ vương trên đây, Phật chỉ khuyên niệm Phật, đủ thấy các hạnh môn khác không phải là không thù thắng, nhưng bọn phàm phu chẳng thể tu nổi. Chỉ có pháp môn dốc lòng niệm Phật thích ứng căn cơ nhất, chỉ nên tuân lời dạy niệm Phật thì quyết định vãng sanh. Một phen vãng sanh rồi, liền chuyển nổi ác thành thiện, diệu dụng của phương tiện niệm Phật đã được hiển thị không còn sót. Theo đoạn kinh Thế Tôn khuyên phụ vương niệm Phật nói trên, hết thảy chúng sanh còn trong sanh tử, tâm phải niệm Phật khẩn thiết chẳng ngơi. Ý Phật muốn nói đến cách trì danh niệm Phật trong bốn cách niệm Phật. Niệm Phật có bốn cách: trì danh niệm Phật, quán tượng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật và thật tướng niệm Phật. Trì danh niệm Phật chính là điều được kinh này đề cao, xưng niệm danh hiệu A-di-đà Phật. Thiện Đạo Đại Sư bảo, chỉ có con đường tắt tu hành là niệm Phật A-di-đà. Các môn tu hành khác gọi là vượt tam giới theo chiều dọc, như trùng sanh trong tre, đục dọc theo thân tre, khó thoát ra, nên là đạo khó hành. Còn niệm Phật như trùng đục ngang ống tre, thời dễ thoát ra, là vượt tam giới theo chiều ngang, gọi là đạo dễ hành. Pháp này được ví như đường tắt, vì phương tiện thẳng chóng, thành công nhanh chóng. Quán tượng niệm Phật. Bài biện tượng Phật, chú mục ngắm nhìn, hiềm rằng có tượng mới quán được, rời khỏi tượng lại khó quán, tịnh nhân dễ mất, giữ cho liên tục càng khó. Vì vậy cổ đức bảo, tượng đi rồi lại là không, cho nên trở thành gián đoạn. Vì vậy cách này chẳng tiện dụng như trì danh niệm Phật, lúc nào chỗ nào cũng tu được. Quán tưởng niệm Phật. Như các phép quán dạy trong Quán Kinh: dùng con mắt trong tâm ta tưởng đức Như Lai kia. Khổ nổi tâm phàm phu tạp loạn phù động, hiếm có lúc tịnh định, khó nhập pháp quán vi diệu. Vì vậy mới nói cảnh tế tâm thô, diệu quán khó thành. Do đó cách này chẳng bằng trì danh tiện dụng dễ hành, chẳng nề thượng trí hạ ngu, nào luận khổ vui rảnh bận, ai cũng niệm được, kẻ nào cũng hành được. Thật tướng niệm Phật tức xa lìa các tướng sanh diệt, có không, năng sở, ngôn thuyết, danh tự, tâm duyên, vân vân. chuyên niệm tự tánh vốn sẵn Đức Phật Thiên Chơn. Khốn nỗi chúng sanh chưa thoát luân hồi, tâm sanh diệt niệm niệm tiếp nối, như kinh Viên Giác dạy, chưa thoát luân hồi mà bàn đến viên giác thì tánh viên giác ấy cũng bị xoay chuyển. Đã như vậy mà mong thoát được luân hồi thì quyết chẳng thể được. Kinh còn dạy, huống hồ là tâm cấu trược sanh tử chuyển vần, chưa từng thanh tịnh, quán viên giác của Phật làm sao lãnh hội được? Ví như loài trùng rất nhỏ, chỗ nào cũng bu được, chẳng thể đậu trên lửa. Ví như tâm chúng sanh, duyên chỗ nào cũng được, chỉ chẳng duyên nổi Bát Nhã. Bởi thế, ông Phật của thật tướng, tánh viên giác, tuy chúng sanh sẵn đủ, nhưng bởi vọng tâm niệm niệm sanh diệt nên chẳng quán nổi. Vì vậy, trong kinh Quán Phật Ta Muội, Phật bảo Phụ Vương, bổn đức của chư Phật chơn như thật tướng vân vân chẳng phải là cảnh giới phàm phu hành nổi, nên Phật khuyên Phụ Vương niệm Phật. Do những điều trên thấy được rằng, trong các pháp, pháp môn niệm Phật được xem là đường tắt trong bốn phép niệm Phật. Trì danh niệm Phật lại là phương tiện rốt ráo, nên được gọi là đường tắt nhất trong các đường tắt. Hơn nữa, bốn cách niệm Phật khó dễ khác xa nhau, dường như có sâu cạn khác biệt, nhưng thật ra sự lý bất nhị. Sâu chính là cạn, cạn chính là sâu. Nếu được người viên đốn dùng đến thì thâm hợp diệu đạo, còn với kẻ sơ cơ thì cũng được về nhà. Vì vậy, trì danh niệm Phật khác chi thật tướng niệm Phật. Sách Di Đà Sớ Sao viết, nói đến thật tướng chẳng phải là diệt trừ các tướng, mà chính ngay nơi tướng thấy được vô tướng. Kinh dạy rằng, ngôn ngữ thế tục chẳng trái nghịch thật tướng, lẽ nào vạn đức hồng danh chẳng bằng nổi một lời thế tục sao? Hơn nữa, sách Viên Trung Sao viết rằng, ngài Tứ Minh nói, nơi quả viên cực, tất cả danh tự mỗi mỗi chẳng hư, rốt ráo thành tựu, vì mỗi điều được nó chiêu cảm đều là chân thật tột cùng vậy. Vì vậy, Đại Kinh dạy rằng, thế đế chỉ có cái tên, không có thật nghĩa. Đệ nhất nghĩa đế có cái tên, có thật nghĩa, vì Phật là đệ nhất nghĩa đế vậy. Đức Di Đà nay lại đã chứng được đệ nhất nghĩa đế, nên một phen xưng tụng gia danh, tức hồng danh A-di-đà Phật. Vạn đức cùng phô bày, Di-đà vạn đức tuệ nhật đã phô bày trọn vẹn toàn thể, thì tội lỗi hắc ám của chúng sanh ngay trong niệm ấy tự nhiên tiêu tan trần kiếp. Tội tánh vốn không, hư dối chẳng thật đã bị tiêu, thì công đức xưng danh lớn như hư không tự nhiên sanh ra. Căn cứ theo diệu nghĩa trên, một phen xưng danh hiệu công đức còn đến thế, huống là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm như trong kinh này. Hơn nữa, trì danh chính là thầm thâm Bát Nhã, niệm đến thuần thục, vạn duyên cùng bỏ hết, năng sở tiêu sạch, thì chính là vô trụ. Ngay trong lúc ấy, một câu Phật hiệu rạng ngời minh bạch, liên tục chẳng dứt, thì chính là sanh tâm. Đấy vốn là chỗ chúng sanh chưa đạt đến, nay do niệm Phật thầm hợp diệu đạo, chẳng hành mà hành, chẳng đến lại đến, câu nào cũng là Phật tri kiến, niệm nào cũng tỏa ánh sáng Bát Nhã. Mật giáo nói, âm chữ đều là thật tướng, nên niệm tên Phật chính là niệm thật tướng. Trì danh niệm Phật khác gì thật tướng niệm Phật. Lại nữa, trong hai kinh Đại Tiểu, bản dịch tiểu bổn đời Tần có câu nhất tâm bất loạn, còn đại bổn không có câu ấy, mà chuyên chú nhất hướng chuyên niệm. So sánh hai câu ấy thì điều được đề cao trong Đại Kinh là minh xác, lại khế hợp căn cơ của chúng sanh, tỏ rõ ân đức vô cực của đấng Từ Tôn. Sách Di Đà Yếu Giải giảng rằng, nếu chấp trì danh hiệu chưa đoạn kiến tư, do hoặc tán, hoặc định. Nên trong cõi đồng cư chia làm ba bậc chính phẩm. Nếu trì đến mức sự nhất tâm bất loạn, kiến hoặc hay tư hoặc, tùy ý đoạn trước được một thứ, thì sanh về cõi phương tiện hữu dư. Nếu đến mức lý nhất tâm bất loạn, phá toan một phẩm vô minh cho đến 41 phẩm, thì sanh trong thật báo trang nghiêm tịnh độ, cũng chứng một phần thường tịch quan độ. Nghĩa là tán tâm trì danh liền được vãng sanh đồng cư tịnh độ. Nếu niệm đến nhất tâm bất loạn, liền vãng sanh ba cõi trên. Đấy thật là cảnh hạnh của hiền thánh, nào phải khả năng của phàm phu. Nếu cứ phải nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh, thử hỏi chúng sanh trong biển khổ mấy kẻ đắc độ? Hóa ra pháp môn trì danh tiện dụng này cũng là đạo khó hành ư? Sách Tịnh Độ Hợp Tán lại viết: nương theo kinh này phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm mới được nhất tâm bất loạn. Chẳng thể chuyên niệm thì thật khó nhất tâm. Tổng hợp hai ý kiến trên, thấy rằng kinh này lấy phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm làm tông, hiển lộ trọn vẹn bổn tâm của bậc đạo sư hai cõi và thập phương Như Lai nguyện thù thắng vô tận của Đức Di Đà. Phương tiện đại từ tột bực, lực dụng của quả đức khó lường thâu trọn phàm thánh, độ khắp lợi độn. Dưới đến thập ác ngũ nghịch ngạ quỷ súc sanh, chỉ cần phát tâm chuyên niệm ắt được độ thoát, rộng độ hết thảy hàm linh, khắp ban cái lợi chân thật, đại ân đại đức đại nguyện đại lực đại dụng, độ sanh vi diệu khó suy nghĩ nổi. Có như thế mới xứng bổn hoài của Như Lai, mới là phương tiện rốt ráo. Số 5. Các căn khí được kinh này hóa độ. Phần trên đã nói kinh này rộng thâu vạn loại, phổ độ ba căn. Nay sẽ giải thích rõ, trong vạn loài, loài nào là khí? Trong ba căn, căn nào là đương cơ? Căn khí có thị khí, tức căn khí thích hợp, và phi khí sai khác. Căn khí rò bể, chẳng kham nhận nổi mưa pháp, thì gọi là phi khí, tức chẳng phải là căn khí thích đáng. Sách Sớ Sao viết: trước hết là ba loại phi khí. Kẻ không có lòng tin, kẻ không có nguyện, kẻ không hạnh. Không phải ba thứ trên thì là khí. Tính là tin rằng chúng sanh và Phật chẳng hai. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Chúng sanh niệm Phật nhất định vãng sanh rốt ráo thành Phật. Nguyện là chán nhàm sa bà, ưa thích hâm mộ cực lạc, như con nhớ mẹ, quyết sẽ vãng sanh. Hạnh là từ nguyện khởi hạnh, nhất hướng chuyên niệm chẳng gián đoạn. Ba điều trên đây gọi là tư lương. Tư lương nếu khuyết khó bề tiến tới. Ba thứ tính, nguyện, hạnh thiếu một thứ chẳng được. Như ba chân của cái đỉnh, thiếu một chân đỉnh phải đổ. Cái đỉnh thiếu một chân chẳng phải là khí. Sách Sớ Sao lại viết: lại nữa, người đời tuy hành các điều thiện mà với cõi kia không có tính, nguyện, hạnh cũng chẳng phải là khí. Tuy có các lầm lỗi mà với cõi kia có tính, nguyện, hạnh thì cũng gọi là khí. Luận về cơ, có đương cơ và bất đương cơ sai khác. Trong ba căn, căn nào là đương cơ thích hợp nhất? Xưa có nhiều thuyết, nay sẽ xét rõ. Năm thời thuyết pháp của Đức Thế Tôn đều là tùy cơ mà thiết lập giáo pháp, theo bệnh cho thuốc. Nói chung, các vị Bồ Tát là đương cơ của kinh điển Đại Thừa, Nhị Thừa là đương cơ của kinh sách Tiểu Thừa. Chỉ có Tịnh Độ kỳ đặc, thù diệu, lập riêng phong cách. Từ xưa đã có nhiều thuyết, ở đây xin nêu ba thuyết. Thuyết thứ nhất, thượng bối vãng sanh chỉ là Bồ Tát. Trong kinh này với ba bậc vãng sanh, mỗi bậc lại chia thành ba phẩm giống như chính phẩm trong Quán Kinh. Chư sư cổ đức trước thời Ngài Thiện Đạo đời Đường cho rằng thượng thượng phẩm vãng sanh cực lạc là Bồ Tát từ tứ địa đến thất địa, thượng trung phẩm là sơ địa cho đến tứ địa Bồ Tát, thượng hạ phẩm là đại thừa chủng tánh cho đến sơ địa Bồ Tát, trung phẩm thượng sanh là tiểu thừa tam quả. Nếu hiểu như vậy, trong chính phẩm, thượng phẩm chỉ có Bồ Tát thánh chúng mới sanh nổi, tiểu thánh sanh về trung thượng phẩm. Với bốn phẩm từ thượng thượng đến trung thượng, phàm phu tuyệt chẳng có phần. Thuyết thứ hai: vốn vị phàm phu, kim vị thánh chúng. Thiện Đạo Đại Sư trong tác phẩm Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ, tức Quán Kinh Nghĩa Sớ, đã phá thuyết trên như sau: Như Lai nói 16 pháp quán này chỉ vì độ thoát chúng sanh thường chìm đắm, chẳng can hệ tới các bậc thánh đại thừa, tiểu thừa. Ý Ngài cho rằng Phật giảng chính phẩm vãng sanh trong Quán Kinh chỉ là vì chúng sanh trầm luân, chẳng vì Bồ Tát A-La-Hán. Lại còn viết: Lại xét văn nghĩa phần định thiện và ba bậc vãng sanh thượng hạ trong Quán Kinh, ta thấy đều là vì bọn ngũ trược phàm phu sau khi Phật diệt độ, chỉ do gặp duyên sai khác mà có chính phẩm sai biệt. Vì sao? Ba bậc thượng phẩm là phàm phu gặp duyên đại thừa, ba bậc trung phẩm là phàm phu gặp duyên tiểu thừa, ba bậc hạ phẩm là phàm phu gặp ác duyên. Ngài còn viết thêm: Nay với mỗi điều nêu kinh văn chứng minh rõ ràng ngõ hầu phàm phu thiện ác hiện tại cùng được hưởng chính phẩm, sanh lòng tin vô ngại, nương nguyện lực Phật đều được vãng sanh. Hơn nữa, trong phần hành quyển kệ khai thị căn cơ của kinh Đại Vô Lượng Thọ có viết: Căn cơ kinh này là hết thảy phàm phu thiện ác đại tiểu. Thuyết của đại sư trên khế hợp thánh tâm, dưới tương hợp các căn cơ, thật có công lớn với tịnh độ. Vì vậy, phần lớn các sư Trung Hoa, Nhật Bản đề cao thuyết này, như sách Hợp Tán của Nhật viết rằng: Mười phương chúng sanh, ba bậc chúng sanh trong nguyện thứ 18 đều là cụ phược phàm phu, bọn họ là căn cơ. Sách còn viết rằng: Như Ngài Nguyên Hiểu viết 48 đại nguyện, trước hết vì phàm phu, sau kim vì tam thừa thánh nhân, cho nên tông ý của tịnh độ vốn vì phàm phu, kim vì thánh nhân. Điểm diệu yếu của thuyết này là hiển thị trực tiếp bi nguyện độ sanh vô tận của Như Lai, quét sạch tâm khiếp lui của phàm phu, khắp cho họ làm chánh tính pháp này, phát tâm niệm Phật, nương Phật nguyện lực đều được vãng sanh. Thuyết thứ ba: chuyên tiếp thượng căn, bàn cập trung hạ. Thuyết này xét về mặt văn tự, tựa hồ trái nghịch với thuyết thứ hai, tương đồng thuyết thứ nhất. Thật ra nó tương đồng thuyết thứ hai, nhấn mạnh phàm phu chúng ta đều có thể thẳng tiến lên chính phẩm, nên về căn bản nó trái nghịch thuyết thứ nhất. Bảo rằng chuyên tiếp thượng căn là sợ bọn kiến giải hời hợt trong đời thường nghĩ tịnh tông là hạnh của lũ ông già bà cả, bèn xem thường, cho nên phải lập ra thuyết này để cứu vớt họ. Sách Di Đà Sớ Sao nói: Lại nữa, khởi tính nhân duyên phận sớ, nói rõ bậc sơ tâm của tính vị có bốn căn cơ: dùng lễ bái sám hối diệt tội để độ sơ cơ, dùng tu tập chỉ quán độ trung cơ, dùng cầu sanh tịnh độ tiếp độ thượng cơ. Sơ cơ là chúng sanh nghiệp chướng, trung cơ là phàm phu nhị thừa. Vì vậy, biết rằng tịnh độ là pháp tu của đại thừa Bồ Tát vậy. Sách Di Đà Yếu Giải còn cho rằng trì danh là pháp môn thâm diệu, phá sạch hết thảy những hí luận. Di Đà Yếu Giải còn cho rằng trì danh là pháp môn thâm diệu, phá sạch hết thảy những hí luận, đoạn sạch hết thảy ý kiến. Chỉ có những bậc như Mã Minh, Long Thọ, Trí Giả mới triệt để gánh vác nổi. Do một pháp trì danh là pháp môn vô thượng, chí viên, chí đốn, chẳng thể dùng phân biệt suy lường để hiểu nổi, nên bảo là thâm diệu. Chỉ một bề mà niệm, chẳng cần đến phương tiện khác, chẳng vướng vào suy lường trực khởi trực dụng, tự được tâm khai. Ngay khi ấy phá sạch hí luận, trừ sạch hết thảy phân biệt so đo, nên nói pháp thâm diệu như vậy chỉ có hàng nhục thân đại sĩ như Mã Minh vân vân mới trực tiếp lãnh hội được, mới triệt để gánh vác nổi. Đại sĩ Mã Minh, người xứ Đông Thiên Trúc, truyền Phật Tâm Ấn, là tổ thứ 12 của Thiền Tông, Trung Hưng Đại Thừa soạn Đại Thừa Khởi Tính Luận. Cuối luận khuyên chúng sanh niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đại sĩ Long Thọ, người Nam Thiên Trúc, là tổ 14 của Thiền Tông, thân cận Kim Cang Tát Đỏa, lại thành tổ của Mật Giáo. Ngài vào Long Cung đem kinh Hoa Nghiêm về, nên thành tổ của Tông Hoa Nghiêm, lại rộng tạo các luận, cực lực hoằng dương tịnh độ. Kinh Lăng Già Huyền Ký viết rằng Ngài chứng Hoan Hỷ Địa vãng sanh tịnh độ, cho nên là tổ của Tịnh Độ Tông. Trung Hoa gọi Ngài là tổ của tám tông, vì các tông Thiên Thai, Pháp Tướng, Nam Sơn, Tam Luận cũng đều coi Ngài là tổ khai tông. Trí Giả Đại Sư tụng Pháp Hoa, thân tâm rỗng rang, được nhập Pháp Hoa Tam Muội, đích thân thấy một hồi linh sơn nghiễm nhiên chưa tan. Sau Ngài trụ núi Thiên Thai, sáng lập Thiên Thai Tông. Lâm chung nằm nghiêng về hông phải, mặt hướng về tây, xưng niệm A-di-đà Phật và Quán Thế Âm mà tịch. Vĩnh Minh Đại Sư được Ngài Thiều Quốc Sư của Thiên Thai Tông phát minh tâm yếu, trở thành đích tôn của Tông Pháp Nhãn. Sau đó Ngài chuyên chí nơi Tịnh Tông, mỗi ngày tụng hồng danh 10 vạn câu, kim hành nhật khóa 108 việc, được Quán Âm Đại Sĩ dùng cam lộ rưới vào miệng, diệu huệ phát khởi, viết Tông Kính Lục gồm 100 quyển và Tâm Phú Chú, Vạn Thiện Đồng Quy, vân vân, giơ cao đuốc pháp chiếu sáng muôn đời. Năm 72 tuổi, Ngài thắp hương giả biệt đồ chúng, ngồi mà quy tây. 4 vị đại đức trên đều là nhục thân đại sĩ, là pháp môn Long Tượng. Sách Yếu Giải bảo chỉ có những người như vậy mới có thể triệt để đảm nhiệm pháp môn tịnh độ. Những học nhân gần đây há có nên dùng cái thấy biết thế tục để coi khinh pháp môn tịnh độ hay không? Pháp Yếu Giải còn viết, vì vậy một tiếng A-di-đà Phật chính là pháp để đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác trong đời ác ngũ trược của bổn sư Thích Ca. Nay Ngài đem toàn thể quả giác trao cho chúng sanh trược ác. Cảnh giới sở hành của chư Phật chỉ có Phật với Phật mới hiểu rốt ráo, chẳng phải tự lực của cửu giới tinh hiểu nổi. Do câu này ta thấy pháp môn niệm Phật thật là pháp thâm diệu vô thượng, chỉ có bậc thượng căn mới có thể trực tiếp gánh vác. Thêm nữa, phẩm Bồ Tát Vãng Sanh của Kinh Vô Lượng Thọ có chép, nếu chỉ nói ra danh tự của 10 phương thế giới, danh hiệu chư Phật trong các cõi ấy và danh hiệu của Bồ Tát trong cõi ấy được vãng sanh, thì hết cả kiếp cũng chẳng nói hết. Phẩm Thọ Bồ Đề Ký lại chép rằng, do chẳng nghe được pháp này, có một ức Bồ Tát thoái chuyển vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh Như Lai Bất Tư Nghị Cảnh Giới cũng nói rằng Bồ Tát rõ thấu chư Phật và hết thảy pháp đều duy tâm lượng, đắc tùy thuận nhẫn hoặc nhập sơ địa, bỏ thân rồi mau sanh thế giới diệu hỷ hay cõi Phật Cực Lạc thanh tịnh. Sách Di Đà Sớ Sao ghi rằng, nên biết niệm Phật là cha của Bồ Tát sanh ra pháp thân, cho đến bậc thập địa từ đầu đến cuối chẳng lìa niệm Phật. Lẽ đâu bọn sơ tâm tự mãn chẳng nguyện vãng sanh? Đủ thấy pháp môn tịnh độ thật rất khế hợp căn cơ Bồ Tát. Do những điều trên thấy được rằng trì danh niệm Phật là pháp quả giác nhân tâm, chỉ có Phật với Phật mới hiểu tột cùng thể dụng. Pháp ấy vô thượng thâm diệu, rộng sâu như biển, tắm gội trong đó, kẻ hạ căn lội chỗ cạn gần bờ, thân vẫn ở trong biển cả, cũng hưởng cái vui tắm nước biển. Nếu muốn tột cùng đáy biển, chỉ đành cậy bậc thượng căn lợi trí, có lặn xuống nước làm việc, thâm nhập đáy biển mới biết nổi biển rộng sâu vô lượng. Vì vậy mới bảo là chuyên tiếp thượng căn, kim tiếp độ trung căn hạ căn. Hai thuyết thứ hai và thuyết thứ ba cách hành văn tuy khác nhưng ý nghĩa tương đồng, khác nào lô sơn, nhìn ngang thành rặng, nhìn nghiêng thành ngọn. Tướng hiện ra có sai khác, bổn thể chỉ một, nói chung vẫn chỉ là một núi lô sơn. Do đó văn tự của hai thuyết tuy khác mà thật đều xiển minh bi trí vô lượng của đạo sư hai cõi, phước huệ đều viên mãn. Nói rằng chuyên tiếp thượng căn chính là hiển thị Như Lai đại trí đại huệ. Pháp môn tịnh độ này là do Di Đà trụ chân thật huệ, từ chân thực tế mà khai hóa hiển thị. Vì vậy chỉ có Phật và Phật mới hiểu cùng tột. Biển nguyện nhất thừa của Di Đà, sáu chữ hồng danh, viên dung đủ các đức, siêu tình ly kiến, toàn thể là nhất chân pháp giới sự lý vô ngại, sự sự vô ngại, nên chẳng thể dùng suy lường phân biệt biết nổi, lời nói chữ nghĩa chẳng diễn tả nổi. Cho nên nói chẳng phải tự lực cửu cửu giới tinh hiểu nổi. Hành nhân nếu có thể với pháp thầm thâm vô thượng vi diệu này sanh một chút tinh hiểu, kẻ ấy đã là thượng căn, nên nói là chuyên tiếp thượng căn. Đồng thời Như Lai từ nơi chân thật huệ khai diễn pháp môn này là muốn ban cho chúng sanh cái lợi chân thật, nên pháp môn này thật là phương tiện rốt ráo độ cả ba căn, trọn làm cho hết thảy phàm ngu ác trược chúng sanh trong hiện tại tương lai đều lên được bờ kia. Vì vậy pháp thầm thâm này cũng kim tiếp độ trung căn hạ căn. Nói rằng chuyên tiếp độ phàm phu là để hiển thị đại từ đại bi của Như Lai. Thế Tôn nghĩ thương chúng kẻ phàm ngu đời mạt chướng sâu, khổ nhiều, bèn phát đại nguyện sâu rộng vô thượng, vì vậy gọi là nguyện vương. Cốt lõi của đại nguyện chính là nguyện thứ 18. Kinh chép rằng thập phương chúng sanh nghe danh hiệu ta, chí tâm tin ưa, tất cả thiện căn tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh cõi ta, chí ít 10 niệm, nếu chẳng sanh chẳng lấy chánh giác, chỉ trừ ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp. Do phàm phu trong sanh tử tâm mê rong ruổi theo cảnh trầm luân biển khổ, thoạt vào thoạt ra, nếu không có đại nguyện 10 niệm ắt được sanh này, họ còn biết do đâu thoát khỏi luân hồi. Vì vậy Đức Phật vì chúng sanh lắm chướng, ban riêng phương tiện khai pháp dễ hành này. Thậm chí đến lúc kinh diệt, đặc biệt lưu lại kinh này để làm thuyền bè, do đó bảo là chuyên vì phàm phu. Hơn nữa kinh Tỳ Lô Giá Na trong mật điển chép rằng đại bi làm căn, bồ đề làm nhân, phương tiện làm cứu cánh. Câu này chỉ rõ pháp phải có phương tiện độ sanh rốt ráo mới là quả giác rốt ráo của Như Lai. Vì vậy phương tiện rốt ráo 10 niệm ắt vãng sanh thật là do phương tiện xứ tối cực thành tựu rốt ráo của Đức Di Đà. Chính là ý đối với định huệ Như Lai đã thấu suốt đến cùng cực trong kinh này. Người đời nay sao nỡ vì pháp này dễ hành mà khi dễ. Ví như máy tivi màu, máy cassette, máy tính điện tử đều phải an toàn dễ dùng. Dẫu kẻ không biết tí gì về khoa học kỹ thuật, nhấn nút một cái liền có thể hưởng thụ thành quả khoa học hiện đại nhất. Do an toàn dễ dùng người đời liền khen là kỹ thuật tiên tiến. Cùng một lý đó, sao nỡ vì trì danh dễ thực hành bèn coi rẻ pháp môn này? Nên hiểu rõ điểm chú trọng của hai thuyết trên. Thuyết thứ hai khen ngợi pháp môn tịnh độ độ khắp các căn, nhưng đặt nặng việc tế độ phàm phu. Thuyết thứ ba nêu cái thâm diệu của pháp môn trì danh, chỉ có bậc thượng căn mới triệt để gánh vác nổi. Nên hiểu thấu suốt như thế, đừng chấp nhặt văn tự. Pháp môn đã khéo phù hợp ba căn, như sách Yếu Giải viết: thượng thượng căn chẳng vượt ải này, hạ hạ căn cũng có thể đạt đến, gồm thâu thánh phàm lợi độn đều thích ứng. Sách Di Đà Sớ Sao cho rằng pháp môn này nhiếp trọn các căn lợi độn đều độ thoát cả. Lại bảo: các pháp môn khác cao thì hạ căn tuyệt phận, thấp thì chẳng tương hợp thượng căn. Vì thế trong hội Hoa Nghiêm như đuôi ánh lửa đóm rối rắm thêm, chỉ có một pháp này thâu cả thượng hạ, có thể gọi là thuốc A Già Đà trị vạn bệnh, lò đúc thành ngàn vật. Lại viết: chỉ niệm tên Phật ắt sanh cõi ấy, thì dù cao hay thấp, hoặc thánh hoặc phàm, cho đến hoặc tin hoặc ngờ, hoặc khen hoặc chê, hễ biết có Đức Phật ấy liền thành thiện căn, nhiều kiếp nhiều đời đều được giải thoát. Còn trong hiện tại, nếu hỏi ai là kẻ đương cơ thì đáp rằng: chẳng luận nam nữ, già trẻ, phú quý bần tiện, thượng trí hạ ngu, tu lâu mới tu, túc căn lợi độn thiện ác sai biệt, chỉ cốt với pháp môn này sanh lòng tin thật sự, do tin phát nguyện, từ nguyện khởi hành, phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm, những người như vậy đúng là đương cơ. Số 6. Tạng giáo sở nhiếp. Phân định kinh này thuộc về tạng nào, giáo nào? Phàm nghiên cứu kinh điển, trước hết phải biết kinh này thuộc tạng nào, được nói trong thời nào, phán định thuộc giáo nào. Biết rõ các điều ấy sẽ giúp ích cho việc lý giải toàn kinh.
Dục vọng như là cùng gông, đầy dây tham ái buộc gian, đau khổ từ nay tăng mãi như cỏ gặp mưa lan ngoài. Chưa vui lục trần dục ái, để tâm tà kiên kêu lôi, trầm luân kiếp nào tháo gỡ, khéo tu đoạn dứt luân hồi. Đấng trường phu khi diệt dục, pháp trần không nhiễm mây mây, giải thoát thân tâm thanh tịnh, đâu còn sanh từ trầm luân. Ái dục làm hại thế nhân, si mê khổ đau muôn phân, bố thí cung dường người chi, phước duyên không thể nghĩ.